Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2016. Biểu tình sẽ lại xuất hiện ở Việt Nam vì chưa hết nghi ngại về nguyên nhân gây cá chết hàng loạt ở biển miền Trung.
Nó cũng có thể tiếp tục diễn ra mà ở trên quy mô lớn như là cái ngày đầu tiên ngày 1 tháng 5 thì có lẽ khó.
Tổng thống Barack Obama hôm
nay. Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cảnh sát Papua New Guinea nổ súng vào sinh viên biểu tình. 3 người chết trong một vụ đánh xe bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lập pháp Mỹ nói Washington cần cứng rắn hơn trước hành động gây hấn của Nga.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những thông tin quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm thứ Ba tuyên bố chiến thắng trong cuộc vận động để trở thành phụ nữ đầu tiên được một chính đảng đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Đối thủ của bà, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở North Dakota và Montana ngày hôm qua, nhưng thua bà Clinton tại các tiểu bang South Dakota, New Mexico và New Jersey. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba gọi điện thoại chúc mừng bà Clinton đã giành đủ phiếu đại biểu để được Đảng Dân Chủ đề cử là ứng cử viên tổng thống. Ông cũng gọi điện thoại cảm ơn Thượng nghị sĩ Sanders đã động viên hàng triệu người Mỹ và thu hút sự chú ý đối với những vấn đề như đấu tranh chống lại bất bình đẳng kinh tế. Bà Clinton tối qua đã gặp gỡ những người ủng hộ tại Brooklyn, New York, sau khi giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại South Dakota, New Mexico và New Jersey.
Thanks to you, we've reached a milestone.
Nhờ các bạn mà chúng ta đã đạt tới một dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước chúng ta là một phụ nữ sẽ là ứng cử viên của một đảng lớn. Chiến thắng tối nay không phải thuộc về một người, nó thuộc về các thế hệ nam nữ đã tranh đấu, hy sinh và tạo ra thời khắc này.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sanders cam kết tiếp tục cuộc tranh đua khi ông nói chuyện với những người ủng hộ ở California.
By the end of tonight, we'll have won, I believe, 22 state.
Đến cuối ngày hôm nay, tôi tin là chúng ta sẽ thắng cuộc bầu cử sơ bộ và bỏ phiếu kín ở 22 tiểu bang. Chúng ta sẽ có được hơn 10 triệu phiếu bầu. Và điều phi thường nhất đối với tôi là trong từng tiểu bang, chúng ta đã giành chiến thắng với số lượng lớn số phiếu của giới trẻ.
Nhà lập pháp đại diện tiểu bang Vermont hứa mang cuộc tranh đấu cho công lý xã hội, kinh tế, chủng tộc và môi trường đến tận Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Philadelphia vào tháng 7. Về phía Đảng Cộng Hòa, người nắm chắc sự đề cử của đảng này là tỷ phú Donald Trump đã phát biểu như sau tại New York sau khi giành được thắng lợi trong tất cả 5 cuộc bầu sơ bộ hôm thứ Ba.
I'd like to begin by thanking the people of Montana, South Dakota, New Mexico.
Tôi muốn bắt đầu bằng việc cảm ơn người dân Montana, South Dakota, New Mexico, New Jersey và California. Chúng ta đã có những ngày trọng đại và chúng ta sẽ có những con số lớn trong thời gian sắp tới. Tôi thực sự vinh hạnh có được sự hỗ trợ của các bạn. Cùng với nhau chúng ta sẽ thực hiện được điều mà không ai nghĩ là hoàn toàn có thể. Các bạn biết đó là gì và chúng ta chỉ mới bắt đầu và đó sẽ là điều tuyệt vời.
Cả ông Trump lẫn bà Clinton đều bắt đầu ra sức tranh thủ sự ủng hộ của những người về phe ông Sanders trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Bà Clinton mô tả ông Trump là người có tính khí không thích hợp để làm tổng thống, trong khi ông Trump cho biết ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng vào tuần tới để nói tất cả những gì đã xảy ra với bà Clinton và chồng bà là cựu tổng thống Bill Clinton.
Quy thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chưa hết nghi ngại về cá chết hàng loạt, biểu tình sẽ lại xuất hiện ở Việt Nam. Cây viết Ralph Jennings chuyên theo dõi các vấn đề ở châu Á trong một bài viết mới đây trên tờ Forbes đã đưa ra nhận định rằng các cuộc biểu tình rất có thể sẽ xuất hiện trở lại ở Việt Nam vì nhiều người vẫn muốn đòi chính phủ minh bạch thông tin về những vụ cá chết hàng loạt xảy ra cách nay 2 tháng. Trong vòng 11 ngày đầu tháng 4, khoảng 80 tấn cá đã chết dọc bờ biển Trung Bộ Việt Nam. Nhưng đến nay, chính phủ vẫn chưa công bố lý do vì sao một lượng cá lớn như vậy đã chết. Thay vào đó, chính phủ đã dập tắt các cuộc biểu tình đòi sự minh bạch và quan tâm hơn đối với môi trường sau 3 thập niên thúc đẩy phát triển công nghiệp ở Việt Nam. Phân tích về sự tức giận của công chúng, một số người chỉ ra rằng đang xuất hiện một phong trào đấu tranh vì môi trường ở Việt Nam, một điều khác thường ở một nước còn khá nghèo và nhiều người còn lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên để sống. Những người đi biểu tình và ủng hộ biểu tình, ngoài việc đòi câu trả lời trung thực về nguyên nhân cá chết, còn muốn có thêm sự bảo đảm cho an toàn thực phẩm cũng như cho các hoạt động du lịch dọc bờ biển Trung Bộ Việt Nam. Với thực tế là chính phủ không đưa ra câu trả lời về nạn cá chết, điều được coi là mối đe dọa cho an toàn thực phẩm và du lịch. Có nhiều khả năng sự tức giận của công chúng sẽ xuất hiện trở lại. Việc không đưa ra câu trả lời dẫn đến nguy cơ sẽ có thêm các cuộc biểu tình gây bất ổn xã hội, trong khi ổn định xã hội là điều làm vui lòng các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tuy chưa có câu trả lời chính thức, nhưng có những phỏng đoán cho rằng nạn cá chết có thể là kết quả của thủy triều đỏ gây ra bởi sự bùng phát tảo độc hoặc do ô nhiễm nước từ một nhà máy thép do Đài Loan đầu tư. Ông Oscar Musons, chuyên viên tư vấn về kinh doanh quốc tế của hãng Denza Shira & Associates ở Việt Nam, đưa ra bình luận. Những cuộc biểu tình đang xảy ra ở Việt Nam dạy cho chính phủ một điều rằng nếu không có minh bạch và trách nhiệm giải trình, các công dân sẽ bắt đầu thiếu lòng tin. Điều này kích thích bất ổn xã hội, dẫn đến một môi trường kinh doanh không thuận lợi cho phát triển kinh tế. Ông Oscar Musons cho rằng các vụ biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi nào có một cuộc điều tra độc lập đưa ra kết quả về nguyên nhân hoặc khi nào chính phủ đưa những ai chịu trách nhiệm ra trước công lý. Các ngành chế tạo chiếm đến 30% nền kinh tế Việt Nam, trong khi nông nghiệp chiếm 17% và ngư nghiệp chỉ chiếm 2,4%. Năm nay, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%, chủ yếu dựa vào hàng xuất khẩu. Điều đó lý giải vì sao chính phủ chú trọng đến công nghiệp. Giờ đây, để bảo vệ cho lĩnh vực công nghiệp bằng cách duy trì trật tự xã hội, chính phủ đang phải cố theo kịp cơn giận dữ của công chúng, vốn chỉ có tăng lên kể từ khi xảy ra nạn cá chết. Từ đầu tháng 5 đến nay, đã có 4 cuộc biểu tình, 3 cuộc trong tháng 5 và cuộc mới nhất là vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6. Ngoại trừ cuộc biểu tình ngày mùng 1 tháng 5, cảnh sát đã đàn áp các cuộc còn lại. Vào những ngày có biểu tình, nhiều người cũng phản ánh rằng việc truy cập vào các mạng xã hội như Facebook gặp nhiều khó khăn. Nhận định về hoạt động sắp tới để đòi chính phủ trả lời về nạn cá chết hàng loạt và về sự minh bạch, nhà hoạt động vì Dân Chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội nói với VOA Việt ngữ.
Nó cũng có thể tiếp tục diễn ra nhưng mà ở trên quy mô lớn, như là cái ngày đầu tiên ngày 1 tháng 5 thì có lẽ khó. Nó sẽ diễn ra theo kiểu quy mô nhỏ lẻ và ở đây này đến khác, hôm nay đến khác mà. Chứ nó không đồng loạt vào một thời điểm như thế tại những trung tâm của thành phố như thế nữa.
Bà Trang cho rằng chính quyền cũng đang tìm cách làm cho dư luận lắng xuống. Tuy nhiên, vẫn có những người hoạt động tích cực để duy trì sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề, bà nói.
Mặc dù là sẽ có một cái sự tồn tại của nhiều quan điểm cũng như là nhiều sự chú ý. Nhiều người quan tâm khác nhau trong thời gian tới. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là có thể quên hẳn được vấn đề cá chết thì tôi nghĩ nó cũng không khó.
Bà cũng cảnh báo rằng việc đấu tranh biểu tình trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do lực lượng an ninh của chính quyền sẽ tìm cách ngăn chặn. Bà nói lực lượng an ninh không chấp nhận để các hoạt động đó gây nguy hiểm đến chính quyền.
Ở phía an ninh, công an cũng như là công an các cấp, trung ương cũng địa phương họ trong các vấn đề, theo dõi vấn đề này rất là sát sao và họ, bằng khi mà tay dù tay trước họ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi động thái dù là nhỏ nhất từ phía các nhà hoạt động. Họ chuẩn bị đâu đấy cho mọi kịch bản. Và điều chắc chắn là tôi được ý chắc đó là không bao giờ phía công an, phía an ninh muốn người dân hay là một cái hoạt động tận dụng cái sự kiện cá chết này để làm điều gì đe dọa đến chế độ của họ này, hoặc là để yêu cầu họ minh bạch hay trách nhiệm giải trình, hai cái khái niệm đó là hai cái niệm mà chính quyền này không thể chấp nhận được.
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói với VOA Việt ngữ rằng những người tâm huyết vì môi trường sẽ vẫn tìm cách để đấu tranh, nhưng những dự định của họ chưa thể được chia sẻ công khai vào lúc này. Trong một diễn biến mới nhất, báo chí Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, các địa phương trực tiếp kiểm tra, rà soát tất cả các dự án trên cả nước có xả thải ra biển, xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân tổ chức vi phạm. Thủ tướng Phúc đã phát biểu như vậy tại lễ meeting kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam diễn ra ngày 8 tháng 6 tại biển Long Thịnh, Nam Định. Trung Quốc đề nghị dừng ngay vụ kiện của Philippines về Biển Đông. Trung Quốc mới đây đã kêu gọi Philippines dừng vụ kiện về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông để giải quyết thông qua đàm phán song phương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được phát đi hôm thứ Tư, chỉ vài tuần trước khi tòa trọng tài thường trực ở La Hay dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về đơn kiện do Philippines nộp năm 2013 đối với các đảo có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Có những dự đoán cho rằng phán quyết sẽ bất lợi cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này kiên định với lập trường rằng họ không chấp nhận và không tham gia vào việc phân xử qua trọng tài và vẫn quyết tâm giải quyết các tranh chấp qua đàm phán song phương. Tuyên bố của Bộ nêu rõ, Trung Quốc thúc giục Philippines ngừng ngay hành vi sai trái là thúc đẩy tiến trình phân xử qua trọng tài và quay trở lại con đường đúng đắn là giải quyết những tranh chấp liên quan ở Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, thông qua đàm phán song phương với Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte đã đề xuất đàm phán đa phương bao gồm cả Mỹ, Nhật Bản và Australia, cũng như các nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông Duterte nói đề xuất của ông có tiên liệu đến phán quyết của trọng tài mà Philippines hy vọng sẽ thách thức tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền do Trung Quốc đưa ra đối với hầu hết Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền về những vùng chồng lấn lên nhau ở Biển Đông.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ Ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Hôm nay cho biết xuất khẩu của nước họ trong tháng 5 đã giảm 4,1%, trong khi nhập khẩu giảm 0,4%. Các nhà quan sát nói rằng đây là những dấu hiệu cho thấy một sự yếu kém trong môi trường kinh tế thế giới và nhu cầu nội địa của Trung Quốc nằm ở mức thấp. Giữa lúc các mối quan hệ của Bắc Kinh với Mỹ tiếp tục bị căng thẳng vì những vấn đề thương mại và chiến lược, Victor Biri ghi nhận chi tiết từ Bắc Kinh. Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cho biết xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này trong tháng 5 đã giảm 4,1% và dự kiến sẽ tiếp tục sút giảm, nhưng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ đạt mức 6,8%. Những số liệu đó được công bố hôm nay, một ngày sau khi cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế với Mỹ kết thúc ở Bắc Kinh. Ông Scott Kennedy, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết các mối quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục bị căng thẳng vì những vấn đề thương mại và chiến lược.
Companies know their environment better than anybody else. 77% of American companies say
77% các công ty Mỹ cho biết họ nhận thấy môi trường kinh doanh ở Trung Quốc đã trở nên kém thân thiện hơn. Trong cuộc khảo sát mà kết quả được công bố ngày hôm nay, Phòng Thương mại Liên hiệp Châu Âu ở Trung Quốc cho biết 70% công ty hội viên của họ nói môi trường kinh doanh đã trở nên kém thân thiện hơn. Có rất nhiều mối lo ngại về những chính sách công nghiệp của Trung Quốc và sự minh bạch của tiến trình hoạch định chính sách của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, luật lệ mới được ban bố hồi tháng 4 về việc quản lý các tổ chức phi chính phủ làm cho các tổ chức phi chính phủ, từ các đại học, những hiệp hội chuyên nghiệp tới các tổ chức nghiên cứu, cảm thấy lo ngại là họ sẽ không thể giúp Trung Quốc giải quyết hàng loạt các vấn đề từ kinh tế cho tới xã hội. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng Giêng và nhiều người đang cảm thấy lo lắng.
Ông Kennedy cho biết chính quyền ở Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình đã kết luận là Trung Quốc đã trở thành một đại cường thế giới và cần phải được đối xử như vậy. Ông nói Bắc Kinh đang ra sức cạnh tranh với Mỹ trong nhiều lĩnh vực và Washington nên kiên nhẫn vì các mối căng thẳng phải mất nhiều thời gian để giải quyết. Trong phần phát biểu bế mạc hội nghị ở Bắc Kinh hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng thời đại phức tạp mà chúng ta đang sống đòi hỏi hợp tác và cộng tác, chứ không phải xung đột và bất hòa. Ông cho rằng cần có một mô thức mới của quan hệ đối tác và hai nước sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc thảo luận chặt chẽ, thẳng thắn và có tính chất xây dựng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Chính phủ Nam Triều Tiên hôm nay từ chối, không trực tiếp xác nhận tin cho rằng Bắc Triều Tiên lại sản xuất plutonium, nhưng cho biết là miền Nam đang theo sát các hoạt động này với sự quan tâm sâu sắc. Nói chuyện với báo chí, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Yeong Jun-hee nói, điều được biết rõ là Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi các hoạt động tái chế biến để có thêm plutonium. Ông nói Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ về vấn đề này. Các giới chức Mỹ và Liên Hiệp Quốc không được nêu tên, nói Bắc Triều Tiên lại dùng chất liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chế tạo plutonium tại cơ sở Yongbyon. Ông Yukiya Amono, Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, gọi tắt là IAEA, hôm qua nói rằng có những chỉ dấu cho thấy là Bắc Triều Tiên đã thực hiện lại tiến trình chế biến hạt nhân. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có hoạt động tại cơ sở Yongbyon. Cơ sở này trước đây đã đóng cửa từ năm 2007 trong khuôn khổ một thỏa thuận quốc tế đạt được với Bắc Triều Tiên để đổi lấy viện trợ. Tuy nhiên, thỏa thuận này nay đã tan vỡ. Năm 2013, Bắc Triều Tiên loan báo mở lại một lò phản ứng dùng chất graphit và một nhà máy tinh chế uranium ở Yongbyon. Các nhà phân tích nói cho tới hồi gần đây không có bằng chứng nào cho thấy lò phản ứng hạt nhân của miền Bắc đã hoạt động lại một cách đầy đủ. Trong một tin hàng đầu khác, hơn 20 người bị thương sau khi cảnh sát Papua New Guinea nổ súng vào đoàn sinh viên biểu tình hôm nay tại thủ đô Port Moresby. Tin cho hay là có ít nhất 4 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra tại khuôn viên trường đại học Papua New Guinea giữa lúc sinh viên đang chuẩn bị cho một cuộc tuần hành về hướng quốc hội để đòi thủ tướng Peter O'Neill từ chức. Ông O'Neill đang đối mặt với những cáo buộc về tội tham nhũng. Người cầm đầu cuộc biểu tình Noel Angel nói, cảnh sát đã dựng những rào cản trên các đường phố để chặn, không cho sinh viên rời khuôn viên nhà trường, rồi sau đó bắn hơi cay vào đoàn biểu tình trước khi nổ súng. Các giới chức Papua New Guinea đã bác bỏ các tin tức về bất cứ vụ thương vong nào trong các vụ biểu tình hôm thứ Tư. Thủ tướng O'Neill ra thông báo nói rằng một nhóm nhỏ sinh viên đã ném đá vào cảnh sát, khiêu khích một phản ứng mà theo lời ông là đến dưới hình thức hơi cay và các phát súng cảnh cáo. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop kêu gọi nên duy trì sự yên ổn ở Papua New Guinea và bà yêu cầu tất cả các bên hãy tôn trọng các quyền hợp pháp được biểu tình trong ôn hòa. Chuyển sang tình hình châu Âu, một cảnh sát viên và hai thường dân bị giết trong một vụ nổ do xe bom gây ra bên ngoài một trạm cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ ở gần biên giới Syria. Theo lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm nay, có tới 30 người khác bị thương và nhiều xe cứu thương đã được phái tới hiện trường ở thị trấn Midyat thuộc khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đa số cư dân là người Kurd. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã quy lỗi cho các phần tử chủ chiến Kurd về vụ tấn công này. Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, đã nhắm tấn công cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ hồi tháng 7 năm ngoái trong cuộc đấu tranh của họ để đòi quyền tự trị ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Yildirim lên tiếng sau khi đến thăm những người bị thương trong cuộc tấn công ở Istanbul xảy ra một ngày trước đó, giết chết 11 người, trong đó có 7 nhân viên cảnh sát, và cuộc tấn công cũng làm bị thương 36 người trong giờ cao điểm buổi sáng. Một máy bay chở khách của hãng hàng không Ai Cập đã bị buộc phải đáp khẩn cấp xuống Uzbekistan sáng sớm hôm nay trong lúc đang bay tới Bắc Kinh. Các giới chức Ai Cập cho hay là một vụ đe dọa đánh bom giả hiệu là nguyên nhân đã khiến máy bay phải đáp xuống phi trường quốc tế Urgench của Uzbekistan. Máy bay đã được sơ tán và lục soát, tuy nhiên người ta không tìm thấy chất nổ nào. Một trong các giới chức cho hay là chiếc máy bay này đang chuẩn bị để tiếp tục cuộc hành trình. Giới chức này nói thật là may mắn, đây chỉ là một lời đe dọa suông. Chuyến bay MS-955 cất cánh từ Cairo với 118 hành khách và 17 nhân viên phi hành. Các chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập đã nhiều lần bị đe dọa đánh bom từ khi chiếc máy bay của hãng này bay từ Paris tới Cairo lâm nạn, rớt xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước. Các nhà điều tra đang tìm hiểu vì sao chiếc phi cơ Airbus 320 biến mất khỏi màn hình radar hôm 19 tháng 5, giết chết tất cả 66 người trên phi cơ. Một nhóm nổi dậy Nigeria đã bác bỏ đề nghị đàm phán của chính phủ để chấm dứt các vụ tấn công vào ống dẫn dầu đã làm gián đoạn việc sản xuất dầu hỏa ở nước này. Nhóm có tên là nhóm báo thù tại lưu vực sông Niger hôm nay nhắn trên trang Twitter của họ rằng sẽ không có thương thuyết với bất cứ ủy ban nào của chính phủ. Tin nhắn này còn nói họ đã làm nổ tung giếng dầu KRMP-20 của tập đoàn dầu khí Chevron tại vùng Bắc Wari vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương. Nhóm báo thủ lưu vực sông Niger cũng nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công ở miền nam Nigeria, nhắm vào các cơ sở của các công ty Chevron, Shell và ANI. Giới phân tích cho rằng những thiệt hại tại đây đã giảm sản lượng dầu của Nigeria xuống 25%. Sudan đã dẫn độ sang Italia một người đàn ông bị nghi là cầm đầu một mạng lưới đưa lậu di dân. Cảnh sát Ý hôm nay cho biết Medani Yedego Meret, một người đàn ông Eritrea 35 tuổi, đã bị bắt ở Khartoum vào cuối tháng 5. Ông này có tên trong danh sách bị truy nã trong hơn một năm qua về các vụ đưa lậu di dân. Cảnh sát Ý nói trong một thông báo rằng Meret được coi là một trong những tay buôn người hoạt động mạnh nhất trên tuyến Libya-Nam sa mạc Sahara. Thông báo cho biết thêm là Meret chỉ huy các hoạt động không những ở châu Phi, mà còn cung cấp thông tin cập nhật cho các đồng lõa ở Italia về giờ giấc đến của các con tàu, để tạo điều kiện cho người di dân tiếp tục cuộc hành trình của họ tới điểm đến cuối cùng. Cảnh sát trước đó nói rằng các cuộc điện đàm được ghi âm cho thấy Meret có liên lạc với giới buôn người ở Bắc Âu, và có thông tin cho thấy Beret đã bất chấp tính mạng của người di dân và tỏ ra vô đạo đức. Các lực lượng Sudan đã hiệp lực với tình báo Ý và Anh để truy bắt Meret. Đây là nghi can buôn người hàng đầu tiên bị bắt ở châu Phi và bị cầm giữ ở Italia. Tòa án Công lý châu Âu đã phán quyết rằng những nước liên minh châu Âu không thể bỏ tù những người nhập cư trái phép vì họ vượt qua biên giới bên trong khu vực miễn hộ chiếu, gồm 26 quốc gia của châu lục này, được gọi là khu vực Schengen. Trong phán quyết được đưa ra hôm thứ Ba, tòa án ở Luxembourg nói rằng những quy định của EU ngăn chặn những vụ bắt giữ như vậy, trừ phi những người di dân không thuộc EU bị tình nghi phạm tội hoặc đang chịu thủ tục trục xuất. Tòa án cũng ra phán quyết chống lại những vụ bắt giữ tại biên giới Schengen trong khi di dân đang đi tới những nơi khác trên châu lục này. Hiện chưa rõ tác động tức thì của phán quyết này là như thế nào. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ nêu bật các quan hệ bền chặt giữa hai nước, hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, trong một chuyến đi thăm tòa Bạch Ốc của Thủ tướng Narendra Modi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA hôm nay, ông Michael Kugelman thuộc Trung tâm Học giả Woodrow Wilson ở Washington nhận định rằng mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn và sự biến đổi trong các quan hệ song phương trong thời gian qua quả là đáng ngạc nhiên. Ông Kugelman nói, đã có một thay đổi triệt để trong các quan hệ Mỹ-Ấn trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Khi mới lên nắm quyền, ông Obama tập trung vào chiến tranh ở Afghanistan và muốn nhận trách nhiệm về cuộc chiến tại đó, thể hiện qua trọng tâm chiến lược được xác định theo nghĩa hẹp, tập trung vào vùng Nam Á, nêu bật Afghanistan và mở rộng hơn Pakistan. Cho nên, mối chú ý về mối quan hệ với Ấn Độ không được chú ý. Ông Kugelman nói tất cả các điều vừa nêu đã thay đổi đáng kể trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Obama, đặc biệt là trong hai năm qua, khi nhà lãnh đạo Mỹ quan tâm tới chính sách chuyển trục sang châu Á và chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan. Ông Kugelman cho rằng chính phủ của Tổng thống Obama coi Ấn Độ là một cường quốc có nhiều điều kiện nhất để đối trọng với Trung Quốc và các hành động gây hấn của nước này trong Biển Đông. Các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ quan tâm rằng chính phủ của Tổng thống Obama không hành động đủ để chống lại điều mà họ cho là cách hành xử xấu của Nga ở Ukraine và Georgia. Vấn đề đáng quan tâm là vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở vùng Hắc Hải và sự hỗ trợ mà Moscow dành cho các thành phần ly khai ở đông bộ Ukraine.
Đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, nhiều con đường dẫn người ta đến sự cực đoan hóa Hồi giáo. Dù những yếu tố góp phần cực đoan hóa có thể khác biệt ở từng quốc gia và từng cá nhân, có thể nhận thấy một số điểm tương đồng ở những nước ở phía tây bán đảo Balkan thuộc châu Âu như Albania, Bosnia, Kosovo và Macedonia. Từ những định chế dễ bị khuynh loát và sự thiếu thốn cơ hội cho tới tiền bạc và ảnh hưởng từ bên ngoài. Thông tin viên Kaida Kostersi của đài VOA tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản của sự cực đoan hóa trong vùng này. Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Châu Âu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những vụ tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo ở Pháp và Bỉ, nhưng cũng có mối lo ngại về những quốc gia ở Tây Ban Can. Ông Adrian Schuny đã viết về hiện tượng cực đoan hóa ở Tây Ban Can và nói rằng số lượng lớn chiến binh từ khu vực đó đổ tới Syria và Iraq là điều đáng lo ngại.
Có rất nhiều người đi tới đó hoặc đang bị cực đoan hóa bởi những người đồng trang lứa. Họ đang bị cực đoan hóa bởi bạn bè của họ, anh chị em của họ, vân vân.
Kể từ năm 2011, khoảng 1.000 chiến binh từ Tây Ban Can đã gia nhập những nhóm chủ chiến Hồi giáo. Sự cực đoan hóa cũng có thể xuất phát từ việc không chú trọng vào phát triển kinh tế và xã hội. Theo lời ông Thomas Milia, trợ lý quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho châu Âu và vùng Âu Á. Và đối với một số cộng đồng, ông nhắc tới một yếu tố khác.
Một số ảnh hưởng quốc tế đã đẩy người ta vào con đường lầm lạc, làm cho họ bị cực đoan hóa và đẩy họ đến những quan điểm cực đoan hơn về Hồi giáo. Chúng ta đã thấy điều đó ở một số nước, ở Albania và Kosovo nói riêng, và ở một số nơi của Bosnia.
Báo The New York Times gần đây đưa tin rằng tiền bạc và ảnh hưởng từ Ả Rập Saudi tại Kosovo đã biến một xã hội Hồi giáo từng mang tính bao dung thành một vùng trũng của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và một đường ống dẫn cho những chiến binh thanh chiến, theo lời của bài báo, bằng cách truyền bá giáo phái Wahhabi, một nhánh Hồi giáo bảo thủ chiếm ưu thế ở Ả Rập Saudi. Kosovo và những nước khác đã phát động những chương trình nhằm chống lại làn sóng Hồi giáo cực đoan. Nhưng ông Shuni nói rằng những xã hội mong manh của khu vực này vẫn còn dễ bị ảnh hưởng.
Ở Tây Ban Căng, những điều kiện nói chung, kinh tế xã hội hay chính trị không phải là lý tưởng. Cho nên, đúng thế, chúng tạo nên một môi trường thuận lợi cho sự cực đoan hóa.
Ông Milia của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng những nỗ lực để thay đổi môi trường đó nên bao gồm phát triển kinh tế, gia tăng cơ hội cho người dân và làm cho người dân tin rằng chính phủ không tham nhũng và muốn cho toàn thể xã hội được tiến bộ.
That's consistent with our larger development agenda, and it's also increasingly important.
Việc đó phù hợp với chương trình phát triển lớn hơn của chúng tôi và nó cũng ngày càng quan trọng vào lúc này.
Vấn đề này đã trở nên phức tạp vì cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tuyến đường qua vùng Balkan là một trong những ngả đường chính tới Tây Âu. Liên minh châu Âu bị quá tải bởi làn sóng người chạy lánh chiến tranh, hiện có ít nguồn lực để đối phó với những vấn đề khác của vùng Balkan.
Anh và Úc đã cùng Mỹ lên tiếng cảnh báo về một vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Nam Phi. Chính phủ Nam Phi đang kêu gọi người dân Nam Phi đừng hoảng sợ và một nhà phân tích khủng bố hàng đầu đồng ý, nhưng cũng nói rằng Nam Phi không nên quá lơ là. Từ Johannesburg, thông tin viên Anita Power của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Cho tới nay, mối đe dọa khủng bố được cho là nhắm vào Nam Phi mới chỉ gây ra sự bối rối. Đại sứ quán Mỹ thứ Bảy tuần trước báo động bằng lời cảnh báo rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo có thể nhắm mục tiêu vào các thương xá của Nam Phi. Anh và Úc cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự hôm thứ Hai. Không chính phủ nước ngoài nào cho biết rõ mối đe dọa đến từ đâu, mặc dù Đại sứ quán Mỹ mô tả mối đe dọa là cụ thể và khả tín. Mỹ cũng đưa ra một cảnh báo tương tự vào tháng 9 năm ngoái. Quốc gia dường như không đặc biệt lo ngại về mối đe dọa có thể xảy ra này là Nam Phi. Bộ An ninh của nước này chờ 2 ngày sau lời cảnh báo của Mỹ mới ra một thông cáo ngắn gọn, cơ bản nói rằng chớ nên hoảng sợ. Bộ trưởng An ninh nhà nước David Malobo nói, chúng tôi vẫn là một quốc gia dân chủ mạnh và ổn định và không có mối nguy hiểm cấp thời nào do lời cảnh báo này đề ra. Chuyên gia khủng bố bà Jasmine Opperman đồng ý rằng Nam Phi không phải là mục tiêu hàng đầu.
Không có bằng chứng cho thấy nhà nước Hồi giáo hay bất kỳ nhóm cực đoan nào khác ở Nam Phi đang hoạch định bất kỳ vụ tấn công cụ thể nào nhắm vào những khu vực công cộng, những khu du lịch nơi mọi người tụ tập, do đó rủi ro vẫn ở mức thấp.
Những chi nhánh của Al-Qaeda đã nhắm mục tiêu vào thường dân ở những nước châu Phi, chống đối họ như bờ biển Nga, Kenya và Uganda. Và nhóm Boko Haram ở Nigeria, tự xưng có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo, đã thực hiện những vụ tấn công ở những nước láng giềng. Nhưng phát ngôn viên Bộ An ninh Nhà nước Brian Doop nói, Nam Phi cách xa những chiến trường này và cũng không phải là một nước tham gia trong cuộc chiến của quốc tế chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo.
Chúng tôi tin rằng Nam Phi, về chính sách đối ngoại của chúng tôi, vẫn luôn ủng hộ những cuộc đàm phán hòa bình và những giải pháp hòa bình cho những cuộc xung đột trên thế giới. Và chúng tôi tin rằng về lập trường này của chúng tôi, Nam Phi không phải là mục tiêu của một số những tổ chức cực đoan này.
Nhưng bà Opperman, giám đốc về các hoạt động Nam Châu Phi của tổ hợp khủng bố, nghiên cứu và phân tích nói, điều đó không có nghĩa là Nam Phi không có vấn đề. Bà cho biết, những người mà bà liên lạc ước tính rằng khoảng từ 20 đến 80 người Nam Phi đã gia nhập nhà nước Hồi giáo. Đa số gia nhập với tư cách là những nhà giáo dục và những nhà quản trị, chứ không phải là những chiến binh. Bà nói, những người mà bà liên lạc không có dấu hiệu nào cho thấy những ổ khủng bố đang được thành lập hoặc những vụ tấn công đã được hoạch định ở Nam Phi. Tuy nhiên, bà nói, điều đó có thể thay đổi, nhất là khi nhóm chủ chiến này nhận thấy mình bị những siêu cường của thế giới dồn vào góc tường.
Điều trớ trêu là đây sẽ là vấn đề kế tiếp mà Nam Phi phải đối mặt khi nói đến chủ nghĩa khủng bố. Khi sức ép gia tăng đối với nhà nước Hồi giáo, có rất nhiều phần chắc người ta muốn quay trở về một nơi an toàn hơn, và đó sẽ là Nam Phi. Và làm thế nào chúng ta đối phó với họ đây? Đó sẽ là một giai đoạn mới hoàn toàn khác, và tôi hy vọng là chính phủ Nam Phi đã chuẩn bị cho giai đoạn đó.
Ông Doop cho biết, những quan chức an ninh thường xuyên liên lạc với những cơ quan chia sẻ tình báo và giám sát chặt chẽ những mối đe dọa. Vào lúc này, không nước nào trong ba nước Mỹ, Anh và Úc khuyến cáo người dân ngừng du hành tới Nam Phi.
Có tin cho biết 4 người đã bị thiệt mạng khi cảnh sát ở Papua New Guinea nổ súng vào người biểu tình ở thủ đô Port Moresby. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney, Quốc hội của quốc gia Nam Thái Bình Dương này đã được thông báo về vụ bạo động xảy ra tại cuộc biểu tình của sinh viên. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Những người biểu tình cho biết cảnh sát đã bắn thẳng vào đám đông tại cuộc meeting phản đối nạn tham ô trong chính phủ. Tin tức cho biết bạo động đã xảy ra khi cảnh sát tìm cách bắt người đứng đầu một tổ chức của sinh viên. Các nhà lập pháp đối lập nói 4 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, mặc dù những con số này chưa được xác nhận một cách độc lập. Trong những đoạn video phổ biến trên mạng, người ta nghe thấy tiếng súng nổ trong lúc sinh viên bỏ chạy dưới làn khói của lựu đạn cay. Papua New Guinea là cựu thuộc địa Úc và nơi gần nhất của hai liên bang Á Châu Thái Bình Dương này, chỉ cách nhau bởi một vùng biển vài km. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop tỏ ý hy vọng là bạo động sẽ sớm chấm dứt.
We call on all sides for calm to de-escalate the tensions.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh để xuống thang căng thẳng. Và đương nhiên, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa và hợp pháp. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình. Có khoảng 70 nhân viên cảnh sát Liên bang Úc trên khắp Papua New Guinea và Đại sứ quán của chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát Liên bang Úc ở đó để theo dõi tình hình và báo cáo cho tôi và chính phủ Úc.
Hàng ngàn sinh viên Đại học Papua New Guinea đã biểu tình và bãi khóa trong nhiều tuần này, giữa lúc quốc gia Nam Thái Bình Dương này rơi vào hỗn loạn chính trị. Có tin cho hay những vụ gây rối và hôi của đã diễn ra sau cuộc biểu tình ngày hôm nay ở Port Moresby. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã đưa ra một thông cáo nói rằng những vụ nổ súng ở Papua New Guinea là gây sốc và là một vụ việc thật kinh khủng và cần phải đưa ra trước ánh sáng công lý tất cả các nhân viên an ninh đã sử dụng sức mạnh sát thương không cần thiết. Papua New Guinea có khoảng 6,6 triệu dân và đã phải chật vật ứng phó với bạo động bộ tộc và nghèo đói, tuy có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Nước này xếp hạng 139 trong tổng số 168 nước trong bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, là sự thất bại. Fiasco, là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười. Và embarrassing, tính từ có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd, có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai. Nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này để ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical. Tính từ của theater là rạp hát. Theatrical chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up, và có thể dùng vừa như danh từ, vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing. And 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn. Và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor là ngoài trời. Wedding là tiệc cưới hay đám cưới. Tent là cái lều. Musician là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô dâu, cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ, nhưng hôm nay cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture là hỗn hợp. Alcohol là rượu hay chất cồn. Medication là thuốc men. Celebrate là ăn mừng. Marriage đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, but her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional, tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ, và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là First Dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh là cười. Nervously có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái. Có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai trật. Pas là bước chân. Có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa. Còn có thể chỉnh sửa được. Chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu, car wreck, chỉ một vụ đụng xe, train wreck, chỉ một vụ xe hỏa trật đường ray. Disaster có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor có nghĩa là danh dự. Maid of honor chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth chỉ cái khăn trải bàn. Candle là cây nến. Spread là lan ra. Curtains là những cái màn cửa. Jump up, động từ kép là nhảy lên. Screaming có nghĩa là la hét.
Just then a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck. Fire là lửa. Truck là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman là lính cứu hỏa. Four stories. Four là 4 story ở đây có nghĩa là tầng. Viết với một gạch nối để chỉ những gì có 4 tầng. Ta có thể nói ở four-story house là nhà có 4 tầng. Nhưng ở đây là một cái wedding cake, là cái bánh mừng đám cưới có 4 tầng. Crashes, ngôi thứ 3 của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. Những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip là trượt chân. Hose là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall là té ngã. Bird cage là cái lồng chim. Peace là hòa bình. Love là tình yêu hay tình thương. Freaking out là hoảng sợ. Flying là hiện tại phân từ của động từ fly có nghĩa là bay. Hair là tóc.
Now the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car. But a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lều bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee là bỏ chạy. Scene là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive là đắt tiền. Rental là cho thuê. Bridal là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope là sợi dây thừng. Caught là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard. Push là đẩy hay đạp. Hard là trạng từ có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước. Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party là đám tiệc, chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock là một đàn. Frightened là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden là làm bằng gỗ. Pier là cái cầu tàu. Dock là bến tàu. Splash là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy là thảm kịch. Safe là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Ủy ban về những tổ chức phi chính phủ của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là Ủy ban NGO, gần đây đã có một bước đi mà chỉ có thể được xem là một sự sỉ nhục đối với một trong những văn kiện sáng lập chính của Liên Hiệp Quốc, tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền, đặc biệt là Điều 19, minh định quyền tự do ý kiến và biểu đạt. Ủy ban NGO đã biểu quyết khước từ tư cách tham vấn tại Liên Hiệp Quốc của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, CPJ, một tổ chức tự do báo chí có tiếng, chuyên bảo vệ quyền của những nhà báo được đưa tin mà không sợ bị trả đũa. Tư cách như vậy, lẽ ra sẽ cho phép CPJ tham gia một số cuộc họp và hội nghị nhất định của Liên Hiệp Quốc, bao gồm tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva. Cuộc biểu quyết bao gồm 6 nước ủng hộ công nhận tư cách của CPJ, 10 nước chống và 3 nước không biểu quyết. Những nước ủng hộ bao gồm Mauritania, Hy Lạp, Uruguay và Guinea. Những nước chống bao gồm Nga, Trung Quốc, Sudan, Pakistan và Venezuela. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của CPJ được công nhận. Trước cuộc biểu quyết, đại diện của Hoa Kỳ cho Sự vụ Kinh tế và Xã hội Sarah Mendelson chỉ ra tầm quan trọng của vai trò của những tổ chức xã hội dân sự trong việc cung cấp một tiếng nói độc lập về những vấn đề chính sách công. Bà hoan nghênh những lời phê bình lành mạnh mà CPJ đã đưa ra đối với những nước khắp thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ. Sau cuộc biểu quyết, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power gọi việc khước từ sự công nhận đối với CPJ là đáng thất vọng vô cùng và nói rằng việc từ chối sự công nhận đối với CPJ là một phần trong một dạng thức lớn hơn. Lưu ý rằng yêu cầu của CPJ cho tư cách tham vấn đã nhiều lần bị trì hoãn kể từ khi tổ chức này lần đầu tiên nộp đơn vào năm 2012. Đại sứ Power nói, ngày càng rõ là ủy ban NGO hành xử càng lúc càng giống như một ủy ban chống NGO hơn. Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ một lần nữa đưa vấn đề này ra để biểu quyết trước toàn bộ Hội đồng Kinh tế và Xã hội 54 thành viên khi Hội đồng nghị họp vào tháng 7 này. Đại sứ Power nói, các nước phải quyết định họ đứng về phía nào. Liệu họ có đứng về phía tự do biểu đạt và những tổ chức tìm cách thăng tiến lý tưởng này hay không? Hay là họ thù địch với Điều 19 của Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền? Và tôi nghĩ rằng, nếu quý vị nhìn vào danh sách những nước đã biểu quyết không, thì ta có thể biết được một số điều.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các phần tử nổi dậy ở Afghanistan đã bắt mang đi gần 50 hành khách trên một chiếc xe buýt ở tỉnh Kunduz ở Bắc Afghanistan vào sáng sớm hôm nay. Đại tướng Mohammad Qasim Jan Galbar, chỉ huy lực lượng cảnh sát ở tỉnh Kunduz, nói chiếc xe buýt lúc đó chuyên chở 47 hành khách. Các lực lượng an ninh đã giải cứu được một vài người. Cảnh sát đang hoạch định một chiến dịch để giải cứu những người còn lại. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ một chiếc xe gài bom bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giáp danh với Syria, giết chết 4 người, trong đó có một nữ cảnh sát đang mang thai, theo các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Có tới 30 người bị thương trong vụ nổ này, xảy ra hôm thứ Tư tại thị trấn Midyat thuộc tỉnh Mardin ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đa số dân cư là người Kurd. Các vụ chạm trán bùng nổ giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phần tử chủ chiến thuộc Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, giữa lúc xảy ra cuộc tấn công. Các giới chức Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nói nhà chức trách đã có bằng chứng xác thực cho thấy là nhóm PKK đã thực hiện cuộc tấn công xảy ra hôm qua ở Istanbul và vụ tấn công hôm nay tại tỉnh Mardin. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Ba, giết chết 11 người.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.